Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 12. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Hồng Y Quốc Tự Cốc về hiện tình đại kết Kitô. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị lá thư mùa vọng của cha Adriano Pelosin, nhà truyền giáo giữa các trẻ em ở khu phố Ổ Chuột, thủ đô Bangkok. Sau cùng sẽ có mục lịch sử thần học do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài mặc khải của Thiên Chúa và ngôn ngữ của con người trong Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 12 dành cho Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, Đức Thánh Cha kêu gọi ngừng thi hành và bãi bỏ án tử hình tại các quốc gia vẫn còn thi hành án này. Ngỏ lời với chính thành viên Ủy ban Quốc tế chống án tử hình, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoạt động, các văn kiện, diễn văn Ngài đã đưa ra trong những năm qua, kể cả việc sửa đổi điều số 2267 trong sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo. Việc sửa đổi này diễn tả sự phát triển hòa hợp của đạo lý hợp với tinh thần ngày nay dưới ánh sáng tin mừng, qua đó sự sống con người được tôn trọng và bảo vệ hơn bằng những phương thế thích hợp mà không cần phải nài đến án tử hình. Nhắc đến những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về việc ngưng thi hành án tử hình tại các nước thành viên, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là con đường cần thiết để tiến tới việc bãi bỏ toàn diện án tử hình. Ngài nói, nhân dịp này, tôi muốn mời gọi tất cả các nước không bãi bỏ án tử hình nhưng không áp dụng nó nữa. Hãy tiếp tục chu toàn quyết tâm quốc tế này và làm sao để sự ngưng như thế không phải chỉ áp dụng cho việc hành quyết nhưng cả việc tuyên án tử hình nữa. Đối với những quốc gia còn tiếp tục thi hành án tử hình, Đức Thánh Cha nói, tôi xin các nước ấy hãy chấp nhận sự ngưng án này để tiến tới sự bãi bỏ hình thức trừng phạt tàn ác này. Tôi hiểu rằng, để tiến tới sự bãi bỏ luật về án tử hình, vốn là mục tiêu của chính nghĩa này, trong một số bối cảnh, có thể là cần trải qua những tiến trình chính trị phức tạp. Việc ngưng hành quyết và giảm bớt các tội ác bị phạt với án tử hình, cũng như việc cấm hình phạt này đối với các trẻ vị thành niên, phụ nữ có thai hoặc những người khuyết tật tâm trí, đó là những mục tiêu tối thiểu mà các vị lãnh đạo trên toàn thế giới cần dấn thân để đạt tới.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các cuộc hành quyết mà không xét xử, những cuộc hành quyết độc đoán hoặc sau một cuộc xét xử sơ sài. Ngài nói, đáng tiếc đó là một hiện tượng đang xảy ra tại một số nước có hoặc không có luật về án tử hình. Đây là một sự cố tình giết người do các nhân viên nhà nước. Nhiều khi những vụ sát nhân này được diễn ra như thể đó là một cuộc đụng độ giữa những người bị coi là phạm nhân bất lương hoặc bị trình bày như kết quả một sự sử dụng võ khí ngoài ý muốn, một điều cần thiết và tương đương với võ lực cần sử dụng để bảo vệ các công dân. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự yêu thương bản thân chính là nguyên tắc cơ bản của luân lý, vì thế điều hợp pháp là tôn trọng quyền sống của bản thân, kể cả khi cần thiết phải gây ra một cú làm cho kẻ gây hấn tử thương. Sự tự vệ không phải là một quyền nhưng là một nghĩa vụ đối với những người chịu trách nhiệm về sự sống của tha nhân. Sự bảo vệ công ích đòi làm sao để kẻ gây hấn không thể gây ra tai hại. Vì thế, những người có quyền bính hợp pháp phải loại bỏ sự gây hấn, kể cả với việc sử dụng võ khí, mỗi khi điều này cần thiết để bảo vệ sinh mạng của mình và của những người mình có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ.
Vatican. Thứ ba hôm nay 19 tháng 12, Đức Hồng Y Peter Tucson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, cùng với các vị phụ tá, sẽ mở cuộc họp báo để công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 52, được cử hành vào thứ Ba, mùng 1 tháng 1 năm 2019 sắp tới, với chủ đề Chính trị tốt phục vụ hòa bình. Trong thông cáo công bố hồi thượng tuần tháng 11 vừa qua để giới thiệu đề tài này, Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện giải thích rằng trách nhiệm chính trị là điều thuộc về mỗi công dân và đặc biệt là những người đã lãnh nhận sứ mạng bảo vệ và cai quản. Sứ mạng này hệ tại bảo tồn luật pháp và khuyến khích đối thoại giữa các tác nhân trong xã hội, giữa các thế hệ và các nền văn hóa. Không có hòa bình nếu không có sự tín nhiệm nhau, và lòng tín nhiệm đòi điều kiện đầu tiên là tôn trọng lời đã cam kết. Sự dấn thân chính trị vốn là một trong những biểu hiện cao cả nhất của đức bác ái, bao gồm mối quan tâm đối với tương lai của đời sống và của trái đất, những người trẻ và bé nhỏ nhất trong niềm khao khát của họ được viên mãn.
Thượng Hải, phái đoàn tòa thánh đã đến Trung Quốc trong tuần qua để thảo luận với các quan chức nhà nước và chức sắc công giáo về vấn đề áp dụng cụ thể hiệp định tạm thời giữa tòa thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục công bố ngày 21 tháng 9 năm nay. Trưởng phái đoàn tòa thánh là Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, 77 tuổi, nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Truyền thông Xã hội. Hãng tin EFP của Tây Ban Nha truyền đi hôm 16 tháng 12 vừa qua cho biết, ông Greg Burke, Giám đốc Phòng báo chí Tòa thánh, cũng xác nhận tin trên đây. Hãng tin Asia News truyền đi hôm 14 tháng 12 cho biết, trong một cuộc gặp gỡ tại một khách sạn ở Bắc Kinh, Đức Tổng giám mục Celli đã chủ tọa cuộc bàn giao giữa Đức cha Quách Hy Cẩm, 70 tuổi, được tòa thánh yêu cầu rời bỏ nhiệm vụ giám mục giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến để nhường chỗ cho Đức cha Vincent Chiêm Tư Lộc. Đức Tổng giám mục Celli cũng thông báo Đức cha Phêrô Trang Kiến Kiên, 88 tuổi, giám mục giáo phận Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, nhường chỗ cho giám mục Giuse Hoàng Bình Trương. Theo bà Vương Mỹ Tú, nghiên cứu gia tại Hàn Lâm Viện Khoa học Xã hội, được tờ Hoàn Cầu Thời báo trưng dẫn, phái đoàn tòa thánh xác định những giáo phận mà 7 giám mục được hòa giải với tòa thánh từ nay đảm trách, những nghĩa vụ và trách nhiệm của các vị này. Ngoài ra, phái đoàn cũng thảo luận với nhà nước Trung Quốc về những giám mục được tòa thánh bổ nhiệm nhưng chưa được nhà nước nhìn nhận. Đoàn cũng đề cập đến việc bầu cử và bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận chống tòa. Trong số 98 giáo phận ở Hoa Lục hiện nay, 40 giáo phận không có giám mục coi sóc. Đức giám mục Quách Kim Cài, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Trung Quốc và là một trong hai vị được mời tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi tháng 10 năm nay ở Roma, cho biết trong số 61 giám mục ở Trung Quốc hiện thời, có 12 vị trên 80 tuổi, vì thế việc bổ nhiệm các giám mục mới càng là điều cấp thiết. Bà Vương Mỹ Tú cho rằng các cuộc gặp gỡ trong tuần qua của Phái đoàn Tòa Thánh tại Trung Quốc chứng tỏ hai bên đang tiến bước theo hướng đi đúng, và các cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc đang được hòa giải với nhau. Tuy nhiên vẫn còn quá sớm, chưa thể nói về việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Chưa có thông cáo chính thức nào từ phòng báo chí Tòa Thánh về những tin trên đây.
Istanbul, Đức Thượng Phụ Bartholomeus thứ nhất, giáo chủ chính thống Constantinople, nhìn nhận giáo hội chính thống mới cùng vị tân giáo chủ tại Ukraine và sẽ trao sắc lệnh Thomas về quyền tự quản độc lập cho thủ lãnh giáo hội này trong buổi lễ tại Istanbul vào ngày 6 tháng 1 tới đây. Với quyết định này, giáo hội chính thống Ukraine ở Kiev sẽ trở thành giáo hội chính thống độc lập thứ 15 trong cộng đoàn chính thống giáo trên thế giới. Ban Tổng Thư ký Thánh Hội đồng Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople đã công bố thông báo trên đây hôm 15 tháng 12 vừa qua và cho biết Đức Thượng Phụ Bartholomeus mời Đức Tân Giáo chủ Chính thống Ukraine đến đồng tế thánh lễ tại Tòa Thượng Phụ Fana ở Istanbul vào ngày lễ Chúa Hiển Linh mùng 6 tháng 9 tới đây và nhận sắc lệnh Thomas nhìn nhận quyền tự quản và độc lập của Tân Giáo hội. Hôm 15 tháng 12, Công đồng chính thống nhóm tại thủ đô Kiev với sự tham dự của hơn 100 giám mục, đại diện linh mục và giáo dân đã bầu Đức Tổng giám mục Epiphanius, 39 tuổi, làm tân thủ lãnh giáo hội chính thống tân lập. Tham dự công đồng này như khách mời có Tổng thống Petro Poroshenko của Ukraine. Tuyên bố vào đầu biến cố quan trọng này, ông nhấn mạnh rằng sự độc lập của giáo hội là điều quan trọng đối với an ninh quốc gia. Việc thành lập giáo hội chính thống Ukraine độc lập với chính thống Nga là một bước tiến quan trọng đối với nền độc lập của đất nước, cũng như cho sự hiệp nhất của ba giáo hội chính thống lớn tại Ukraine. Theo thông cáo của Thánh Hội đồng ở Istanbul, Đức Thượng phụ Bartholomeus bày tỏ niềm vui mừng và hài lòng vì sự thành công của công đồng chính thống ở Kiev. Chủ nhật 16 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Epiphanius, tân thủ lãnh chính thống Ukraine, đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong cương vị mới. Tòa thượng vụ chính thống Nga ở Moscow tuyệt đối phủ nhận giáo hội chính thống mới ở Ukraine và tố cáo chính phủ ở Kiev bắt hại cộng đoàn chính thống Ukraine thuộc quyền tòa thượng vụ Moscow.
Trong số 45 triệu dân ở Ukraine hiện nay có 70% là tín hữu chính thống giáo, nhưng thuộc ba giáo hội chính thống khác nhau. Trước tiên là cộng đoàn chính thống thuộc tòa thượng phụ ở Moscow, tiếp đến là tòa thượng phụ Kiev, được thành lập năm 1992 nhưng cho đến nay chưa được nhìn nhận, và sau cùng là cộng đoàn chính thống Ukraine tự quản, thành lập năm 1921. Cả ba giáo hội chính thống này đều không cho biết rõ con số tín hữu và giáo xứ của mình, nhưng cho đến nay cộng đoàn chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow được coi là đông nhất. Tuy nhiên, trong cuộc thăm dò ý kiến công bố hồi tháng 9 năm nay, số tín hữu theo tòa thượng phụ chính thống ở Kiev đông hơn so với tín hữu theo tòa thượng phụ Nga, tức là 45,2%, và chỉ có 16,8% tuyên bố mình thuộc chính thống Nga. 1/3 còn lại chỉ tuyên bố mình là tín hữu chính thống và không thuộc nhóm nào. Nhóm chính thống Ukraine tự quản lập năm 1921 chỉ có 2,1%. Từ trước đến nay, mọi cố gắng thống nhất ba cộng đoàn chính thống này đều bị thất bại. Ba cộng đoàn chính thống nói trên có lập trường khác nhau đối với nước Nga láng giềng. Tòa thượng phụ chính thống Kiev nhấn mạnh đến sự độc lập đối với Moscow và coi cộng đoàn chính thống Nga ở Ukraine chỉ là cánh tay dài của Tổng thống Vladimir Putin ở Nga. Trong khi đó, giáo hội chính thống thuộc tòa thượng phụ Moscow nhấn mạnh sự hiệp nhất truyền thống với giáo hội chính thống Nga và nói rằng mình được quyền tự trị rộng rãi, tự thiết lập các giáo phận, bầu các giám mục và cũng độc lập về tài chính đối với Moscow.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe một số nhận định của Đức Hồng Y Koch về hiện tình đại kết Kitô.
Quý thính giả thân mến, từ khi làm chủ chăn giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Francisco đã đặc biệt đẩy mạnh những tương quan đại kết với các giáo hội Kitô khác, cũng như công cuộc đối thoại liên tôn với các tôn giáo ngoài Kitô, đặc biệt là với Hồi giáo. Ngài đã bay lên Thụy Điển hồi đầu tháng 11 năm 2017 để cùng với các vị lãnh đạo Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới khai mạc năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Trước đó, Đức Thánh Cha đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với Đức Thượng Phụ Kirin I, giáo chủ chính thống Nga, tại phi trường La Habana của Cuba ngày 16 tháng 2 năm 2016. Năm nay, Ngài sẽ viếng thăm hai nước có đa số dân theo chính thống giáo là Bulgaria và Macedonia cựu Yugoslavia. Nhưng dường như đà tiến đại kết Kitô trên thế giới bị khựng lại do sự xung khắc hiện nay giữa Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople là tòa đứng đầu chính thống giáo và Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow là giáo hội đông nhất trong số 14 giáo hội chính thống, với hơn 90 triệu tín đồ. Nòng cốt cuộc xung đột này là vấn đề chuẩn bị công nhận quyền tự quyết và độc lập của chính thống Ukraine khỏi sự lệ thuộc chính thống Nga. trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng của Hội đồng Giám mục Đức truyền đi ngày 12 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, đã đề cập đến những tương quan khó khăn hiện nay với giáo hội chính thống Nga. Nhưng với các giáo hội tin lành, Đức Hồng Y cho biết cũng có những bất đồng mới về vấn đề luân lý đạo đức, và Ngài xác nhận là không có giải pháp từ Vatican cho vấn đề những người tin lành kết hôn với Công giáo được rước lễ Công giáo. Đức Hồng Y Koch cho biết căng thẳng giữa hai tòa thượng phụ chính thống quan trọng nhất, Constantinople và Moscow, cũng ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ đại kết giữa các giáo hội Công giáo và chính thống giáo nói chung, vì tòa thượng phụ chính thống Nga quyết định không tham dự những khóa họp đại kết nào nếu có vị tổng giám mục thuộc chính thống Constantinople làm đồng chủ tịch với Công giáo. Đó cũng là trường hợp Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống giáo. Đức Hồng Y Koch là đồng chủ tịch ủy ban này về phía Công giáo, và phía chính thống thì vị đồng chủ tịch là Đức Tổng giám mục George ở Học viện Chambéry gần Geneva bên Thụy Sĩ, trong tư cách là đại diện của tòa thượng phụ chính thống Constantinople. Vì thế, đại diện của chính thống Nga đã không tham dự khóa họp của tiểu ban phối hợp nhóm hồi tháng 11 vừa qua tại Đan viện Bozze ở miền Bắc Italia để bàn về việc tiếp tục đối thoại giữa hai bên. Dĩ nhiên là phía Công giáo lấy làm tiếc vì sự vắng mặt của đại diện giáo hội chính thống Nga.
Đây không phải là lần đầu tiên, vì hồi năm 2007 cũng đã xảy ra tình trạng tương tự sau khi tòa thượng phụ chính thống Constantinople chấp nhận cơ cấu của giáo hội chính thống Estonia. Giáo hội chính thống Nga coi giáo hội chính thống tại Estonia thuộc quyền của mình, nên cho rằng việc tòa thượng phụ chính thống Constantinople công nhận cơ cấu của cộng đoàn chính thống ở Estonia là vi phạm chủ quyền của mình trên chính thống Estonia. Và tòa thượng phụ chính thống Moscow phản ứng bằng cách không tham dự khóa họp toàn thể của Ủy ban Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo, nhóm tại thành phố Ravenna, miền Bắc Italia. Ủy ban này gồm 56 thành viên, một nửa là Công giáo và một nửa là đại diện của 14 giáo hội chính thống. Dù chính thống Nga vắng mặt, nhưng các giáo hội chính thống khác vẫn quyết định đối thoại với giáo hội Công giáo. Thế là ủy ban tiếp tục hoạt động với sự hiện diện của các thành viên Công giáo và của 13 giáo hội chính thống. Tòa Thánh chủ trương không can dự vào cuộc tranh chấp giữa hai tòa thượng phụ chính thống Constantinople và Moscow, và do đó, quan hệ song phương giữa Công giáo và chính thống Constantinople cũng như chính thống Nga vẫn tiếp tục như thường. Với chính thống Nga, Công giáo vẫn kỷ niệm ngày gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng phụ Kirin, lần cuối cùng diễn ra tại Viên, thủ đô Áo. Và ngày 12 tháng 2 năm 2019 tới đây lại có cuộc gặp gỡ như thế, có thể là tại thủ đô Moscow. Trong cuộc họp mới đây tại Đan viện Bose, các đại diện của Tòa Thánh và 13 giáo hội chính thống đã thảo luận về dự thảo văn kiện chung mang tựa đề Đặc tính công nghị và quyền tối thượng trong ngàn năm thứ hai và ngày nay. Tuy nhiên cuộc duyệt xét này không đi tới kết luận. Đức Hồng Y Koch nói, đây là một vấn đề rất phức tạp. Tiểu ban phối hợp phải tiếp tục công việc vào tháng 11 năm 2019 tới đây. Sau đó, chúng tôi hy vọng sẽ có khóa họp toàn thể của Ủy ban Đối thoại Công giáo và Chính thống. Rất có thể là vào năm 2020. Theo Đức Hồng Y, bầu không khí khóa họp của tiểu ban ở Đan viện Bose được coi là tích cực, nhưng đó là một công tác rất khó khăn. Làm sao gồm tóm 1.000 năm lịch sử trong 25 trang, làm sao để hai bên, Công giáo và Chính thống, gặp gỡ nhau? Nhưng hai bên đều có ý chí tiếp tục làm việc chung, và tuy đây là một đề tài khó khăn, nhưng đó là điều không thể thiếu được để tiến bước trên con đường hiệp nhất.
Sang đến quan hệ với Tin lành Luther, nhìn lại hành trình từ hơn một năm qua với cuộc kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther, đặc biệt là cuộc gặp gỡ của Đức Giáo Hoàng Francisco với các đại diện Tin lành Luther tại nhà thờ chính tòa Luther ở thành phố Lund bên Thụy Điển, Đức Hồng Y Koch nhận định rằng, chắc chắn cuộc gặp gỡ đó không phải là lửa rơm, một sự kiện Đức Thánh Cha Francisco đích thân đến tham dự buổi lễ kỷ niệm của Tin Lành tại nhà thờ chính tòa Lund cùng với vị giám mục chủ tịch Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới. Đó là điều rất ý nghĩa. Và sau đó có cuộc gặp gỡ tại thành phố Malmö ở miền nam Thụy Điển giữa Caritas quốc tế của Công giáo và cơ quan xã hội của Liên hiệp các giáo hội Tin Lành Luther. Nhờ đó, sự cộng tác trở nên rõ ràng hơn. Tương quan giữa hai khối giáo hội không phải chỉ là thần học và phụng vụ, nhưng cả về sự cộng tác khẩn trương với nhau trên bình diện xã hội nữa. Theo Đức Hồng Y Koch, việc kỷ niệm cuộc cải cách rất là tích cực và là một thúc đẩy dấn thân với nhau trong tương lai. Sau cuộc tưởng niệm cải cách hồi năm 2017, hiện nay giữa Công giáo và Luther có hai dự án. Trong thời gian qua, tuyên ngôn chung của Công giáo và Luther hồi năm 1999 đã được những người Tin Lành Methodist, Tin Lành Cải Cách và Anh giáo chấp nhận. Năm tới đây vào tháng 3, sẽ có một hội nghị ở Mỹ để thông tin và trao đổi về vấn đề này. Đâu là ý nghĩa của tuyên ngôn chung ấy? Tuyên ngôn này ban đầu chỉ được thỏa thuận với Liên hiệp Tin Lành Luther Thế giới và Công giáo mà thôi. Nay được cả các cộng đồng lớn của Tin Lành chấp nhận. Hội nghị này muốn kiểm chứng xem đâu là hậu quả sự tham gia như vậy. Tuyên ngôn về ơn công chính hóa cũng nhấn mạnh có những vấn đề giáo hội học chưa được làm sáng tỏ. Vì thế, Đức Hồng Y Koch nói, cách đây 4 năm, tôi đã đề nghị thực hiện một tuyên ngôn mới về đề tài giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ. Sáng kiến này đã được một số cộng đoàn đón nhận. Tại Hoa Kỳ, cuộc đối thoại giữa Tin Lành Luther và Công giáo đã thông qua một văn kiện về vấn đề này, kể cả tại Phần Lan nữa. Này, tôi hy vọng rằng năm tới đây, chúng tôi sẽ cùng với các vị lãnh đạo Tin Lành Luther Thế giới tìm cách để có thể thảo luận thêm về tuyên ngôn chung như vậy.
Đức Hồng Y Koch cho biết, khó khăn giữa Công giáo và Tin Lành hiện nay là những vấn đề luân lý. Trong buổi cầu nguyện đại kết hồi năm ngoái ở thành phố Hildesheim, Bắc Đức, Đức Hồng Y Koch đã kêu gọi hai giáo hội Công giáo và Tin Lành cộng tác với nhau hơn trong các vấn đề luân lý đạo đức, tự nó là bó buộc. Và cách đây vài tuần, tuyên ngôn của Giáo hội Tin Lành Đức về sự chẩn bệnh cho thai nhi khiến cho Hội đồng Giám mục Đức phải phê bình. Đức Hồng Y Koch nhìn nhận đó là một vấn đề cơ bản trong đại kết. Công giáo và Tin Lành có lập trường khác nhau về các vấn đề luân lý. Trong thập niên 1970 và 1980, trong phong trào đại kết có khẩu hiệu Niềm tin phân rẽ, hành động nối kết. Ngày nay thì người ta phải nói ngược lại. Niềm tin nối kết, hành động phân rẽ. Chúng ta đã có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề đức tin, nhưng những vấn đề mới về luân lý thì lại bùng lên mạnh mẽ. Đại kết Kitô cũng phải bàn đến những vấn đề này. Đề tài thảo luận hiện nay, giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ tại Đức cũng bàn về việc cho những người Tin Lành kết hôn với người Công giáo được rước lễ Công giáo. Các giám mục Công giáo Đức không có lập trường thống nhất và có tính chất bó buộc về vấn đề này. Một phái đoàn giám mục Đức cũng sang Roma để nói chuyện với tòa thánh. Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định rằng văn kiện tại Đức về vấn đề này không phải là văn kiện chính thức của Hội đồng Giám mục Đức, nhưng chỉ như một tài liệu hướng dẫn trợ giúp các giám mục mà thôi. Nhưng khó khăn là văn kiện ấy vẫn nguyên như cũ và được đọc như một văn kiện của Hội đồng Giám mục Đức. Tình hình biến đổi thế nào tại Đức cần phải hỏi ở địa phương, và trong lúc này ở Roma không có dự án nào về vấn đề đó. Tuyên ngôn chung về giáo hội, thánh thể và thừa tác vụ nhắm đến tính chất hoàn vũ của vấn đề và không thể cô lập hóa vấn đề thánh thể. Đối với Công giáo, sự hiệp thông thánh thể, tức là rước lễ chung, đòi phải có sự hiệp thông giáo hội đi trước đó. Trái lại, Tin Lành cho rằng hiệp thông thánh thể là con đường dẫn đến hiệp nhất. Vì thế, cần phải đào sâu tương quan giữa hiệp thông thánh lễ và hiệp thông giáo hội. Đức Hồng Y Koch cho biết, về sự xích lại gần nhau giữa Công giáo và Tin Lành, có một khó khăn lớn khác nữa, đó là vấn đề thừa tác vụ hay thánh chức. Đối với Công giáo, chức vụ giáo hoàng là điều thuộc về vấn đề thừa tác vụ thánh chức, và một sự hiệp nhất mà không nhìn nhận chức vụ giáo hoàng là điều rất khó có thể đối với giáo hội Công giáo. Ngoài ra, có vấn đề Tin lành chủ trương truyền chức cho phụ nữ là mục sư và giám mục, nhưng đối với Công giáo, đó là điều không thể được. Và Đức Hồng Y Cốc kết luận rằng, đó là những chướng ngại lớn, nhưng dầu sao chúng ta vẫn tiếp tục tiến bước để xích lại gần nhau hơn về thừa tác vụ.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị lá thư mùa vọng của cha Adriano Pelosin, nhà truyền giáo giữa các trẻ em ở khu phố Ổ Chuột tại Bangkok.
Cha Adriano Pelosin, 72 tuổi, sinh quán Lorenzia, thuộc tỉnh Padova, ở miền trung nước Ý. Cha là nhà truyền giáo thuộc Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, gọi tắt là PIME, đã làm việc tại Thái Lan khoảng 40 năm. Cha cũng là phụ trách của Hội Truyền Giáo tại Thái Lan, và từ năm 2013, cha hoạt động tại Giáo xứ Thánh Marco ở Batun Thani, một cộng đoàn Công giáo bé nhỏ nhưng tràn đầy sức sống và các hoạt động thiêng liêng. Trong mùa vọng năm nay, cha Pelosin đã gửi một lá thư cho tất cả bạn bè thân hữu cũng như các ân nhân để kể lại hoạt động truyền giáo của cha và các câu chuyện về những ơn lành và các cuộc hoán cải trong hoạt động truyền giáo của cha. Sau đây là một vài đoạn trong lá thư của cha Pelosin. Kính thưa quý bạn hữu, quý thân nhân và những người giúp đỡ từ xa của các trẻ em của chúng tôi. Khi Giáng sinh đang đến gần, tôi nghĩ đến nhiều người, những người gần gũi với tôi trong tâm tưởng, trong lời cầu nguyện, trong sự khuyến khích, cảm thông và sự trợ giúp vật chất, và tôi muốn cảm ơn tất cả, nhân danh các thừa sai Thái Lan, nhân danh các trẻ em nghèo và mồ côi, nhân danh những người mà cùng với các bạn tôi có thể giúp đỡ. Tôi xin đoan chắc với quý vị rằng tôi và tất cả các em bé mỗi ngày luôn cầu nguyện cho quý vị. Xin Chúa ban cho quý vị sức khỏe và bình an trong tâm hồn, lòng can đảm đương đầu với những khó khăn và đau khổ trong cuộc sống hàng ngày. Mới đây tôi đến thăm cha Rakata ở Maechen, và tôi đã nhìn thấy nhiều trẻ em thuộc các bộ tộc Akha, Lahu và Yao. Các em đã được đi học nhờ sự đóng góp và hy sinh của quý vị. Chắc chắn rằng Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho quý vị. Tôi muốn kể với quý vị câu chuyện của hai em, Boss và Phil. Boss là một cậu bé trai 13 tuổi. Chúng tôi quen biết nhau 3 năm trước đây, tại một trong những khu ổ chuột ở ngoại ô thủ đô Bangkok. Boss đến sống trong căn lều của một người dì khi mà thật nguy hiểm nếu cậu bé tiếp tục sống ở nhà của mình. Boss sống với ông bà của cậu, nhưng chẳng may, ông của cậu lại bắt cậu giúp ông phân phối ma túy, những viên ma túy đá. Mỗi viên như thế, cậu bán 8 euro, cậu lấy giữ 1 euro và đưa cho bà của cậu số còn lại. Bà của cậu thì mới ra tù vì tội phân phối ma túy, còn cha cậu thì đang ở trong tù và mẹ của cậu thì đã bỏ nhà đi với một người đàn ông khác. Boss còn có một người anh 15 tuổi và một em trai 11 tuổi. Khi bà của cậu đang ở trong tù, thì Boss đi theo gia đình của người dì. Cả người dì này cũng bị cảnh sát bắt hồi cuối năm ngoái 2017, cũng vì tội phân phối ma túy. Còn chồng của bà thì ở tù vì tội giết người hồi tháng Giêng năm nay. Người con trai lớn của người dì này cũng đang ở tù, còn cậu em họ Park, 17 tuổi, thì nghiện ma túy. Tôi biết là rất khó khăn để cho Boss có thể đi theo tôi. Có những thứ cứ chạy lòng vòng như thế, nhưng đây là tình cảnh thường gặp nơi các em bé sống tại khu ổ chuột ở ngoại ô Bangkok. Cùng với một số bạn trẻ, những người giúp chúng tôi tại giáo xứ Thánh Marco, chúng tôi lập ra những hoạt động cho các thiếu niên ở các khu ổ chuột, và cả Boss cũng đến tham gia. Và tôi nhận ra rằng Boss chú ý đặc biệt đến các thiếu niên khác. Cậu bé kết bạn với một bé trai 11 tuổi tên là Phil, mới đến sống tại giáo xứ được vài tháng. Phil bị bỏ rơi. Khi cha của cậu bé qua đời, thì mẹ cậu tái hôn với một người khác, và người cha dưỡng này không muốn cậu bé ở chung trong nhà của họ. Với sự quan tâm và cách thế hành động của mình, Boss đã thành công trong việc mang lại nụ cười cho Phil. Boss tham dự các buổi giáo lý ngày Chủ nhật và ao ước được lãnh nhận bí tích rửa tội và vào chủng viện để trở thành một linh mục như cha Adriano. Hồi phục sinh vừa qua, Boss đã được lãnh nhận bí tích rửa tội và cậu đã vào chủng viện hồi tháng 5. Sau một thời gian, Phil đã đến gặp tôi và bất ngờ hỏi tôi, tại sao con không thể lãnh nhận bí tích rửa tội? Tôi trả lời cậu bé, bởi vì con không bao giờ muốn đi học giáo lý, trong các buổi giáo lý thì con lại thích chơi đùa hơn. Rồi tôi hỏi Phil, con có tin Chúa Giêsu không? Cậu bé cúi đầu, mỉm cười vui vẻ và trả lời, dạ có. Tôi hỏi tiếp, Chúa Giêsu là ai? Phil ngẩng đầu lên và trả lời, Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã làm gì cho chúng ta? Chúa đã chết trên cây thánh giá để tha tội lỗi cho chúng ta. Chúng tôi đã đối thoại như thế. Tôi xúc động và hỏi Phil trong nước mắt, làm sao con biết được những điều này? Cậu bé trả lời cách tự nhiên, cha lặp đi lặp lại điều này hoài khi mà chúng ta cầu nguyện với nhau. Tôi nói với cậu ta với giọng hơi ngạc nhiên, cha thấy dường như là con cứ lo ra, không quan tâm khi cha dâng lễ và khi chúng ta đọc kinh với nhau. Phil cười thật to và nói, có lúc con đã ghét chồng của mẹ con, nhưng bây giờ con hiểu rằng con phải tha thứ cho ông ta. Và vì thế tôi cũng bật cười.
Trước khi kết thúc chương trình, trong một lịch sử thần học, Linh Mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài Mặc khải của Thiên Chúa và ngôn ngữ của con người trong Tân Ước.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các bài vừa qua, chúng ta đã thấy rằng khi Tân Ước chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa, nhưng đồng thời mặc khải đó được diễn tả qua các tác phẩm do con người biên soạn. Tất cả các tác phẩm Tân Ước đều thống nhất ở một nội dung, đó là nói về Đức Kitô, nhưng qua những hình thức diễn tả khác nhau. Chúng tôi chỉ muốn dừng lại ở hai điểm ảnh hưởng tới sự diễn tả. Một, ngôn ngữ của các tác giả, và hai, nhu cầu của các cộng đoàn tín hữu. Điểm thứ nhất, ngôn ngữ diễn tả Đức Kitô. Ngày nay, các nhà thần học nói nhiều tới các Kitô luật khác nhau trong Tân Ước, chẳng hạn như từ dưới đi lên, nghĩa là từ Giêsu lịch sử tới Chúa Kitô của đức tin, hoặc từ trên đi xuống. Chúng ta không muốn đi sâu vào đề tài này, nhưng chỉ đưa ra một nhận xét liên quan tới ngôn ngữ. Các tác giả Tân Ước thâm tín rằng biến cố Đức Kitô, bản thân và sự nghiệp của Ngài đã độc nhất vô nhị trong lịch sử. Tuy vậy, để giải thích biến cố đó, các tác giả phải lục lọi kho tàng tư tưởng cổ điển để tìm ra những diễn ngữ để mà đối chiếu. Dĩ nhiên, kho tàng ngôn ngữ quen thuộc hơn cả là Kinh Thánh Cựu Ước. Các tác giả Tân Ước sẽ trở về đó để cho thấy rằng Đức Kitô vừa hoàn trọn những gì mà Cựu Ước chỉ mới loan báo, vừa mang lại những điều mắt chưa từng thấy, tai chưa được nghe. Chúng ta hãy lược qua thuật ngữ diễn tả thân thế và sự nghiệp của Chúa Giêsu. Thứ nhất, thân thế. Đức Giêsu là ai? Câu trả lời là Đức Giêsu là ngôn sứ. Một ngôn sứ sẽ đến thế gian. Mặc dù dân tộc Israel đã chứng kiến nhiều ngôn sứ, những người được Thiên Chúa sai đến, nhưng mà người nổi bật nhất là ông Môsê. Và ông loan báo rằng vào thời sau hết sẽ có một ngôn sứ vĩ đại, Định Nhiệt Luật chương 18 câu 15 và 8. Nhiều người tin rằng vào thời chót ngôn sứ Elia sẽ trở lại. Ý tưởng người tôi trung của Giave cũng nằm trong quan niệm của ngôn sứ Isaiah từ chương 42 đến 53. Đức Giêsu là người tôi tớ hiền tử và khiêm tốn, chia sẻ số phận của những người lầm than, người đến để phục vụ và chuộc tội muôn người. Tân Ước nhiều lần áp dụng các đoạn văn về người tôi tớ Thiên Chúa cho Đức Giêsu. Con người, hay đúng hơn, con của người. Trong Cựu Ước, thuật ngữ này ám chỉ con người, nghĩa là con cháu ông Adam. Nhưng mà sách Daniel chương 7 câu 13 nói tới một nhân vật khải huyền ngựa bên cạnh Thiên Chúa. Thuật ngữ con người được dùng 85 lần để nói tới thân phận khiêm tốn của Đức Giêsu và cuộc tử nạn và phục sinh, nhưng cũng có lúc ám chỉ nhân vật từ trời gửi đến. Messiah, Christos, tất nhiên là Kitô, kẻ được sức giàu. Trong cử ước, tức hiệu này được áp dụng cho nhà vua, hoặc tư tế, hoặc ngôn sứ. Trong tân ước, Kitô, Messiah trở thành danh hiệu của Đức Giêsu, đặc biệt qua lời tuyên xưng của ông Phêrô. Đức Giêsu là Đức Kitô. Nên biết trong tân ước, danh hiệu Kitô được dùng 535 lần dưới dạng thức Jesus Christus, hoặc Christos Jesus, hoặc Christos Kyrios, hoặc đơn giản là Christos Kyrios. Trong thế giới cổ điển, danh từ này có thể hiểu là thầy, chủ, và các hoàng đế cũng tự gắn cho mình tước hiệu này. Sách Công Vụ 25-26. Trong cựu ước, Adonai được dùng cho Thiên Chúa bởi vì tránh độc danh Thánh Gia-vê. Tân ước áp dụng danh từ này cho Đức Kitô sau cuộc phục sinh. Danh xưng này không chỉ muốn nói lên địa vị cao sang của người, mà còn tuyên xưng chủ quyền của người ở trên muôn vật, còn Thiên Chúa. Trong thế giới cổ điển, đôi khi các nhà vua gán cho mình tước hiệu này tương tự như là thiên tử bên Á Châu. Thuật ngữ này cũng được dùng trong cựu ước để ám chỉ các thiên sứ, rồi dân Israel cũng được tước chuyển chọn, hoặc là nhà vua tiêu biểu dân Israel, hoặc người công chính, sách Khôn Ngoan chương 2 câu 18. Trong tân ước, danh hiệu này được gặp thấy trong các công thức tuyên xưng đức tin, cái riêng là các tác phẩm của Thánh Phaolô 20 lần, và nhất là các tác phẩm của Thánh Gioan 25 lần trong Tin Mừng và 22 lần trong thư thứ nhất, 2 lần trong thư thứ hai, 1 lần trong Khải Huyền. Gioan còn thêm một thuật ngữ khác là con một của Thiên Chúa. Gioan 1:14-18, 3:16-18, 1 Gioan 4:9, Thiên Chúa. Ngoài danh hiệu Kyrios, Chúa, con Thiên Chúa, Thánh Gioan gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa Theos. Gioan 1:1-20-28, thứ thiết của Gioan chương 5 câu 20. Ngoài ra, Thánh Gioan cũng áp dụng cho Đức Giêsu các ưu phẩm dành cho Thiên Chúa, chẳng hạn như là đấng thánh, sự sống, chân lý và ta là. Gioan chương 8 câu 24-28-58, so sánh với sách Xuất Hành chương 3 câu 14. Đức Kitô là Alpha và Omega, Khải Huyền 28. Chúng ta không nên bỏ qua những tước hiệu có liên quan tới sự nghiệp, chẳng hạn như Thiên Thiên Chúa, Thượng Tế, Cứu Tinh. Và điều này đưa chúng ta sang một mục khác, sự nghiệp của Đức Giêsu. Nhằm diễn tả công trình của Đức Giêsu, các tác giả Tin Mừng sử dụng các luật thuật ngữ đến từ truyền thống cứu ước hoặc từ các kinh nghiệm khác nhau của cuộc sống. Từ kinh nghiệm của cựu ước, tha cứu, giải phóng, trục về. Đó là những từ ngữ mà cựu ước sử dụng để nói tới việc Thiên Chúa giải phóng Israel khỏi cảnh nô lệ bên Ai Cập hoặc khỏi cảnh lưu đày bên Babylon. Một cách tương tự như vậy, chúng ta được giải phóng khỏi cảnh nô lệ tội lỗi nhờ Đức Kitô. Chúng ta được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi ma quỷ và sự chết. Mô hình của pháp định, xét xử, tha bổng, làm cho đến công chính. Mô hình của phụng tự, thanh tẩy, xá tội. Mô hình tương quan xã hội, giao hòa, hòa giải. Mô hình hình sinh, cứu vớt, cứu thoát khỏi cơn lâm nguy, đặc biệt là khỏi cái chết. Gắn liền với ý tưởng cứu vớt khỏi sự dữ là tái tạo, tạo dựng mới. Yếu tố thứ hai, điều kiện của các cộng đoàn. Khi bàn về các tác phẩm tương ước, chúng tôi đã phân ra ba thể loại chính. Một là Tin Mừng Nhất Lãm, hai các thư của Phaolô, ba các văn phẩm của Gioan. Tân Ước sử dụng ba hình thức khác nhau để nói về Chúa Kitô. Mặt khác, chúng ta có thể thêm rằng các diễn từ cũng thay đổi tùy theo đối tượng nhắm tới. Họ là những người gốc Do Thái, nghĩa là quen thuộc với cựu ước, hoặc họ là dân ngoại. Sự khác biệt này đã thấy nơi các kê đức mạng. Mở rộng nhãn giới hơn nữa, các học giả cho rằng Hội Thánh Nguyên Thủy gồm 13 cộng đoàn khác nhau. Từ đó nảy sinh ra những đòi hỏi khác nhau mà các tác giả tên Đức tìm cách đáp ứng. Đó là cộng đoàn gốc Do Thái, cộng đoàn có mắt người gốc dân ngoại gắn với Phaolô và cộng đoàn chung quanh Thánh Gioan. Nhóm thứ nhất, Tin mừng Thánh Matthew được viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái. Tiêu biểu những người này là cộng đoàn tại Jerusalem dưới sự lãnh đạo của Thánh Giacôbê. Trong giai đoạn đầu, họ tiếp tục lên thờ cầu nguyện và sau đó trở về nhà cử hành lễ bài bánh. Nhưng không lâu sau, họ cũng bị giới lãnh đạo Do Thái tẩy chay. Vấn đề của họ là làm thế nào duy trì lòng trung thành với truyền thống cha ông, nghĩa là luật Môi-se, với niềm tin vào Chúa Giê-xu. Nhóm thứ hai, các cộng đoàn dân ngoại được tượng trưng đến nhóm 7 người quen được đặt tên là Phó Tế nổi bật với Stefano. Vì sau họ phải rời Jerusalem sang Antioquia, nơi phát xuất các chuyến truyền giáo của Barnabas và Phaolô. Ta có thể xếp tất cả các cộng đoàn thánh Phaolô thiết lập vào cái nhóm thứ hai này. Họ làm quen với nhiều trào lưu tôn giáo và triết học của Hy Lạp. Trong việc tổ chức, thánh Phaolô theo mô hình của các ngôn sứ quan tâm đến tác động của Thánh Linh. Sau cùng, nhóm thứ ba, các cộng đoàn của Thánh Gioan tập trung phần lớn tại Ephesus. Phaolô cũng đã giảng đạo ở đây. Xem ra họ ít chịu ảnh hưởng của truyền thống Do Thái, như là tiếp xúc với các trào lưu huyền bí ở bên Đông Phương, để cao khía cạnh ngộ, nghĩa là biết cảm nghiệm trong đời sống đạo. Thánh Gioan giải thích cho họ ý nghĩa chân thực của ngộ theo Kitô giáo. Đây không phải là biết theo cảm nghiệm tự nhiên, nhưng mà do việc đón nhận lời Chúa. Lời Chúa là chân lý mang lại ánh sáng. Việc gắn bó với chân lý sẽ đem lại tự do. Lời Chúa và chân lý không phải là khái niệm trừu tượng, nhưng gắn liền với Đức Kitô. Ba cộng đoàn vừa kể là kết quả của tiếp xúc giữa Kitô giáo với ba nền văn hóa và đời công nguyên: văn hóa Do Thái, văn hóa Hy Lạp và Roma, văn hóa các tôn giáo huyền bí. Nhiều sẽ được trình bày trong các bài kế tiếp khi nghiên cứu thời đại của các giáo phụ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.